Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, thì hôm nay thì ta học tuần lễ thứ hai của cái môn thiền Phật giáo. Hôm trước chúng ta đã giới thiệu qua những cái loại thiền trong Phật giáo và những cái thiền của ngoại đạo. Thì thiền của ngoại đạo, như quý Phật tử cũng đã hiểu, có những cái loại thiền chẳng hạn như là thiền yoga, hay là thiền của tiên đạo, hay là thiền thôi miên, vân vân. Thì tất cả những cái thiền mà nó không đem lại cái sự lợi ích về giải thoát giác ngộ, và đồng thời những loại thiền này nó chỉ đạt đến một cái mục đích, là chẳng hạn như là thiền yoga thì để cho thân thể khỏe mạnh, còn thiền gọi là của tiên đạo thì làm sao cho được trường sanh bất tử, vân vân. Như quý vị cũng đã từng nghe qua, tu thiền thực hiện là một cái nếp sống thực hiện theo nguồn gốc của Đức Phật. Ngày xưa thì Đức Phật trong 49 ngày ngồi với Bồ Đề, Ngài đạt được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác trong ngày thứ 49. Chúng ta là những người Phật tử, những người đệ tử Phật, học theo những cái giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta phải đi theo con đường mà Đức Phật đã trải nghiệm qua, cũng như Ngài đã từng trải nghiệm bản thân, và đồng thời Ngài lấy những cái kinh nghiệm ấy, Ngài hướng dẫn lại cho tất cả các vị đệ tử Ngài, cũng như là những chúng sinh sau này nương theo đó mà được giải thoát giác ngộ. Thì hôm trước chúng ta đã học qua thiền, gọi là thiền của ngoại đạo, tức là cái loại thiền không phải trong đạo Phật. Thì hôm nay chúng ta khảo sát thêm một vài cái thiền ở ngoài đạo Phật, thì trong đó có thiền chuyển luân xa. Thì thiền chuyển luân xa này được phát triển mạnh ở Trung Quốc. Thiền này thì hành giả dẫn điện từ rúng ra sau lưng, lên đầu xuống rúng, từ rúng ra sau lưng trở lại, rồi lên đầu xuống rúng, dẫn điện chạy vòng như vậy, gọi là chuyển luân xa. Có nghĩa là cái người hành giả khi người ta thực tập cái loại thiền chuyển luân xa này, thì người ta coi như là theo dõi, dẫn cái, coi như là dẫn cái thần thức đi từ trên xuống và từ ở trên và ra sau lưng, vân vân. Nó chạy xung quanh, coi như là một cái luồng điện, theo dõi cái luồng điện đó chạy dẫn từ rúng ra sau lưng, lên đầu rồi trở về rúng, rồi chạy theo một cái vòng như thế, gọi là chuyển luân xa. Đây đó là một trong những cái loại thiền mà không thuộc về của trong đạo Phật. Cái thiền tiếp theo nữa là thiền xuất hồn, và quý Phật tử cũng đã nghe cái loại thiền xuất hồn này là người hành thiền mở các cái khiếu huyệt trên thân rồi xuất hồn bay đi ra ngoài để học đạo với các bậc thầy mà họ chưa từng biết, sau đó tự thực hành. Như vậy thì cái thiền xuất hồn có nghĩa là tự bản thân hành giả mở một cái huyệt đạo rồi xuất cái hồn ra khỏi cái thân xác này. Cái thân vẫn ngồi đây nhưng cái hồn, cái thần thức của hành giả đi nơi này nơi kia để gặp các bậc thầy. Nhưng mà cái loại thiền này có hai cái điều tai hại cho bản thân của một hành giả khi thực hành. Tai hại thứ nhất là khi mở huyệt đạo để xuất hồn, có người mở không khéo thì phát điên, hay người ta gọi là tổ quả nhập ma. Nếu không có bậc thầy hướng dẫn thì nó dẫn đến một cái tình trạng không tốt cho bản thân hành giả đó, dẫn đến điên loạn khi chúng ta không khéo mở huyệt đạo. Đó là cái thứ nhất. Cái hại thứ hai là xuất hồn bay đi học đạo, ai nói là minh sư thì lúc bấy giờ thì hành giả đó theo, không chọn lựa được thế nào là chánh, thế nào là tà, cho nên lúc bấy giờ chúng ta dễ bị lừa. Như vậy thì cái thứ hai là hành giả khi gặp các bậc thầy trong thần thức thì người nào xưng là thầy thì cũng theo, và đồng thời không chọn lựa được bậc cái vị nào là chánh, cái vị nào tà, cho nên dễ sai đường lạc lối. Như vậy thì thiền xuất hồn ở đây mục đích để làm cái gì? Mục đích để ngồi đây nhưng mà biết ở nơi khác có những cái gì, chỉ như thế thôi. Tại vì mình có thể, cái thần thức có thể đi ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà có thể đi xuống dưới Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau hoặc là những nơi khác. Nhưng ở đây cái tai hại của loại thiền này, nếu ta người hành thiền không khéo mở những huyệt đạo thì nó dễ bị tổ quả nhập ma hoặc là điên loạn, điên cuồng. Cái thứ hai nữa là dễ sai đường lạc lối khi thần thức xuất ra khỏi cái thân. Đó là có hai cái điều tai hại. Quý Phật tử cũng có nghe về những cái loại thiền này là thiền xuất hồn, mà xuất hồn đi nơi này nơi kia. Nhưng mà mục đích không phải là giải thoát giác ngộ. Mục đích chỉ đến đó để gặp người này, rồi công việc như thế nào để học đạo ra sao vân vân và vân vân, nhưng không phải là mục đích tối hậu như trong các loại thiền của Phật giáo. Đó là thiền xuất hồn. Bước thứ tiếp theo là thiền thai tức. Dưới cái thiền xuất hồn là thiền thai tức, là người hành thiền thở vô giữ hơi tại đan điền một lúc rồi mới thở ra, lâu ngày bụng dưới lớn dần như người nữ có thai, cho nên gọi là thiền thai tức. Như vậy thì khi hành giả thực tập thiền thai tức có nghĩa là sao? Là hít cái hơi thở vô và giữ cái hơi thở ấy tại đan điền, tức là dưới cái rúng, giữ rồi lâu thòn một thời gian nào đó rồi mới thở ra. Như vậy thì khi chúng ta ngồi thiền lâu như thế, làm những cái động tác như thế lâu ngày thì cái bụng nó sẽ lớn lên, cho nên gọi là thiền thai tức là thế. Rồi tiếp theo là thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần. Thì hôm trước chúng ta đã có nói qua cái loại thiền này, tức là hành giả luyện tinh để thành khí và luyện khí để hóa thành thần. Đây là lối tu tiên đưa người đạt đến đạt được một cái thần thông du hí khắp nơi. Như vậy thì cái loại thiền này để đạt được cái mục đích cao nhất là để trở thành một vị thần, một vị tiên. Vì người ta nói rằng tinh khí và thần là ba cái này, khi chúng ta biết giữ gìn và lưu trữ cái tinh, rồi lâu ngày nó trở thành một cái khí, và sau khi nó hóa thành thần. Như vậy thì cái loại thiền này chỉ tu luyện giữ cái tinh thể trong con người để trở thành thành thần. Đó. Thì người ta ở đây cho rằng luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, tức là loại thiền của tiên đạo mà hôm trước chúng ta đã học. Rồi cái thiền tiếp theo là thiền yoga hay là du già. Thì thiền này có nhiều cách tu. Trọng tâm thiền này luyện cho cơ thể khỏe mạnh, luyện cho cơ thể khỏe mạnh, không chú trọng về vấn đề giải thoát giác ngộ, mà luyện cho cái thân thể được khỏe mạnh, cường tráng. Thì đó gọi là thiền yoga. Thì hôm trước thì chúng ta cũng nói qua những cái loại thiền của ngoại đạo, nhưng hôm nay chúng ta thêm những cái loại thiền, chẳng hạn như là thiền chuyển luân xa, rồi thiền sức hồn, rồi thiền thai tức, rồi thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, rồi thiền yoga hay là thiền du già. Thì tất cả những loại mà ta kể cộng với những cái thiền thâu miên ở hôm trước, thì tất cả những loại thiền đó đều là những cái loại thiền của ngoại đạo. Cho nên quý Phật tử khi là học Phật rồi thì chúng ta cố gắng chọn một cái loại thiền nào để chúng ta thực hành được, đem đến một cái kết quả. Thứ nhất là tâm được thanh tịnh và lắng lặng để sinh ra cái trí tuệ. Cái thứ hai là mục đích để giải thoát giác ngộ, ra khỏi sinh tử luân hồi. Chính vì thế mà cái trong thiền của Phật giáo nó có những cái điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt ở đây là làm cho con người được sáng suốt và minh mẫn. Đó là điều kiện thứ nhất. Cái điều thứ hai là lúc bây giờ khi hành giả đạt đến một cái cao nhất của thiền Phật giáo thì tức là người ấy đạt đến cái quả vị giải thoát giác ngộ như Đức Phật. Đức Phật Ngài đã chứng tam minh lục thông, từ thiên nhãn minh, thiên nhị minh, rồi đến lậu tận minh. Thì tất cả những cái đó là do bản thân kinh nghiệm của Đức Phật trong thời gian 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề mà Ngài chứng ngộ được. Đó. Như vậy thì cái phần mà ta học, một là thiền không phải trong đạo Phật, bây giờ ta học những loại thiền của đạo Phật. Thiền của đạo Phật trọng tâm là phát huy trí tuệ, phá si mê chấp ngã chấp pháp để đạt đến giải thoát sinh tử luân hồi và đau khổ. Thiền của đạo Phật trọng tâm là phát huy trí tuệ, phá những cái mê chấp của chúng sinh, đạt đến giải thoát sinh tử luân hồi của sự đau khổ. Đó là mục đích thiền trong đạo Phật. Thì trong thiền trong đạo Phật chúng ta tạm chia ra hai loại thiền. Một là thiền nguyên thủy, hai là thiền của thiền đại thừa phát triển. Thiền nguyên thủy là gì? Thứ nhất, thiền nguyên thủy được truyền bá ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thiền nguyên thủy có rất nhiều pháp, nhưng chúng ta ở đây nêu lên những cái pháp thông thường. Thứ nhất là tứ niệm xứ. thiền tứ niệm xứ mà quý vị đã từng nghe đó. Quán tứ niệm xứ thì quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ và quán pháp vô ngã. Đó là cái thiền, loại thiền thứ nhất là thiền tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh là sao? Là thấy đúng như thật về thân, có nghĩa quán sát về thân. Quán sát về thân tức là ta quán cái thân này, nó là một cái thân không có, gọi là bất tịnh, tức là không sạch. Không sạch ở đây có muốn nói là nó là một cái túi chứa đựng những cái chất ở bên trong của nước, nước mi anh máu mủ xương thịt gân cốt lục phủ ngũ tạng của ta. À, đó là quán cái thân bất tịnh, tức là nó là một cái thân chứa đựng những cái thịt gân xương máu mủ nước đờm nước dãi vân vân. À, như vậy đó là quán cái thân khi còn sống. Còn đối với quán cái thân đã mất đi thì ta quán từ khi cái thân này tắt thở, rồi sau khi tắt thở 3 ngày cái thân này nó sình lên như thế nào, rồi sau 3 ngày đó nó xẹp xuống như thế nào, rồi qua trải qua giai đoạn sinh trướng của thân thì nó đến một cái giai đoạn chuẩn bị rã. Và thân chuẩn bị rã thì nó còn lại cái bộ xương, và đồng thời ta quán cái bộ xương này cho đến khi cái bộ xương này trong một giai đoạn nó cũng tan rã trở về cái không của nó. Tức là những cái xương này nó trở thành những cái tro, nó nát đi, và đồng thời nó trở về cái không. Như vậy chúng ta quán thân bất tịnh từ một cái thân thể của một người chết. Thì ở đây thì bên Ấn Độ thì thường người chết người ta không có chôn cất như ở Việt Nam hay các nước châu Á, mà họ thứ nhất là họ đem cái xác thiêu, cái thứ hai là họ đem ra ngoài để cho chim hay là các loài thú nó ăn, gọi là điểu tán, hay là ta bỏ để ở trên núi thì gọi là lâm tán, để cho đến khi mà cái xác nó rã rời, tự nó rã rời. À, nhưng mà thông thường hiện nay cái văn phong tục tập quán của người Ấn Độ thì dường như là họ quả tán nhiều hơn là lâm tán và điệu tán. Chính vì cái điệu tán và lâm tán cho nên người tu tập thiền quán, quán về thân bất tịnh, họ đi ra những cái bãi tha ma để họ quán những cái thân như thế. Còn đối với cái thân còn sống thì họ quán là cái thân này là giống như một cái túi da đựng những cái chất máu mủ gân xương rồi thịt rồi lục phủ ngũ tạng ở trong thân của ta. Thì quán như vậy để mục đích để làm cái gì? Quán như vậy để ta không còn tham đắm ái nhiễm về cái thân này nữa, không còn mê tham đắm thương mến cái thân này nữa. Vì sao? Vì cái thân này nó bản chất của nó là không có thật thể. Không có thật thể là sao? Không có thật thể tất nhiên là không có cái gì của nó, mà nó phải vay mượn từ những cái bên ngoài, chẳng hạn như là đất, nước, gió, lửa, không khí, không gian, vân vân. Đất là những chất cứng, chẳng hạn như là thịt, xương, gân. Rồi gió tức là cái sự chuyển động, rồi lửa tức là hơi ấm, nước tức là tâm thân của ta cũng có chứa được những cái chất nước, và đồng thời Khi một người tu tập thiền quán về thân bất tịnh, ta thấy nó nhơ nhớp từ bên trong cho đến bên ngoài. Nó chỉ bao một cái lớp bên ngoài, ta thấy mặt mày tay chân nó đẹp như vậy. Nhưng thật sự ra, đối với một con người như chúng ta mà sáng ra mà ngủ dậy mà chúng ta không có vệ sinh thì chúng ta thấy nhìn thấy là nó không có cái gì để lôi cuốn và hấp dẫn. Như vậy nhờ cái sự có cái sự lôi cuốn và hấp dẫn đối với một con người và con người thì người ấy phải vệ sinh, rửa tắm, rửa vân vân. Thì chúng ta thấy nó sạch như vậy, nhưng bản chất của nó chỉ trong vòng một ngày thôi. Hay là chúng ta bị bệnh, thí dụ như là bệnh đau mắt, thì những cái chất nhơ trong con mắt nó cứ tuôn ra thì chúng ta thấy rất là nhòm gớm. Hay là những cái chất trong miệng của chúng ta, chẳng hạn như là những cái chất đàm mà trong miệng của ta, nhưng vừa kha khỏi miệng là bắt đầu ta thấy gớm, ta không dám đụng, ta không dám dồn. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thân thể này nó đẹp như vậy, nhưng thực chất bên trong của nó là chứa đựng những cái chất nhơ bẩn. Cho nên thời gian Đức Phật ngồi thiền với cội Bồ Đề 49 ngày, có những ma nữ nó đến để nó khuấy nhiễu Đức Phật, làm cho Ngài động tâm. Nhưng khi các ma nữ đến thì Đức Phật Ngài không có tham đắm ái nhiễm những cái xác thân giả tạm, mà Ngài nói rằng hãy đi đi những cái túi đựng những đồ nhơ bẩn ta không cần đâu. Có nghĩa là Đức Phật nhìn thấy được cái thân của một chúng sinh, mặc dầu bề ngoài nó như vậy nhưng là bên trong nó toàn là những cái loại mà gọi là bất tịnh. Bất tịnh là nhơ. Chẳng hạn chúng ta thấy sạch trong miệng của ta là cái gì là sạch nhất mới đưa vô, nhưng mà khi trong từ trong miệng mà đưa ra thì ai cũng sợ, gớm nhòm. Mũi của ta cũng vậy, mắt của ta cũng vậy, tiểu tiện đại tiện cũng thế. Như vậy thì trong thân của ta không có cái gì là sạch. Sạch là chỉ cái bề ngoài, chúng ta thấy hình dáng bề ngoài mà thôi. Một người dù cho mài tầm mắt phụng một cái vị hoa hậu đi nữa, nhưng mà khi mà bệnh rồi hay là một ngày mà không sửa soạn thì quý vị thấy như thế nào? Như vậy thì cái quán thân bất tịnh để đối trị cái sự tham đắm về cái sắc thân này, mê nhiễm cái sắc thân này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quán tâm vô thường. Tâm của con người thì luôn luôn nó không có đứng dừng một chỗ. Khi thì nghĩ tốt, lúc thì nghĩ xấu, khi thì nghĩ chuyện này, lúc thì nghĩ chuyện kia. Hôm nay thì thương nhưng ngày mai lại ghét. Chính những cái thay đổi bất thường như thế thì Đức Phật gọi là vô thường của cái tâm. Tâm nó luôn luôn, nó luôn luôn không dừng một chỗ, mà nó lúc thì nó thương, khi thì nó ghét, lúc thì nó buồn, khi thì nó vui, lúc thì nói như thế, nghĩ như thế này, lúc thì nghĩ như thế kia. Tốt, xấu, buồn, vui, thương, ghét đều thể hiện cùng một con người. Nhưng tất cả những cái đó nó luôn luôn thay đổi. Lúc hôm nay thì ta thấy cái chị A thì ta khen, nhưng mà ngày mai hay là một tuần sau thì ta có thể là chê, chứ không phải khen hoài. Như vậy thì cái tâm của con người nó không dừng lại một chỗ nào hết. Không phải là thương hoài, mà cũng không phải là ghét hoài, mà lúc thì thương, lúc thì ghét. Chính những cái đó mà Đức Phật gọi là cái vô thường của tâm. Vì thế cho nên ta cần phải quán tâm vô thường để chúng ta dừng lại, làm cho cái tâm này nó không còn suy nghĩ vớ vẩn, không còn những cái buồn vui không còn những cái thương ghét, mà nó phải định lại một chỗ. Mà chính vì thế mà trong tứ niệm xứ có thứ hai là quán tâm vô thường, là như thế. Và thứ ba là quán thọ thị khổ. Thọ là những cảm giác mà mình đã lãnh thọ. Mắt thấy hình sắc đẹp, tâm ưa thương là cảm giác lạc thọ. Thấy hình sắc xấu thì tâm chán ghét, thì cảm giác gọi là khổ thọ. Tai ta nghe âm thanh cũng vậy. Như vậy thì cái thọ tức là sự nhận, sự cảm giác của tâm, cảm thọ của tâm. Thọ là nhận nhưng mà nó thuộc về tâm. Tâm ở đây là khi chúng ta nhận, khi chúng ta thấy, khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, lúc bấy giờ ta sinh ra một cái điều, cái sự phân biệt. Sự phân biệt này lúc bấy giờ khi nhìn thấy một cái sắc mà nó đẹp thì ta sinh ra cảm giác thọ vui, tức là lạc thọ. Mà khi mà ta nhìn đến một cái sắc xấu thì lúc bấy giờ ta sinh ra cái tâm chán ghét, thì gọi đó là khổ thọ. Hay là những cái căn khác của trong thân thể, nhãn rồi nhĩ, khi ta nghe tiếng êm dịu tại ta thích thì sinh ra cảm giác vui vẻ. Khi ta nghe những cái tiếng ồn ào xung quanh chúng ta thì ta khởi lên những cái cảm giác không thích, tức là cái khổ thọ. Như vậy thì thọ, quán thọ thị khổ, có nghĩa là ta quán sát cái thọ đối với chúng ta là nó mang đến cái khổ chứ không phải là vui. Tại vì sao? Tại vì sự phân biệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý, chúng ta khi tiếp xúc với sáu trần, chúng ta phân biệt những gì mà ta vừa ý thì ta sinh ra cái vui, còn ta không vừa ý thì ta đẩy nó ra ngoài, rồi ta sinh cái buồn bực khó chịu. Như vậy thì cái cảm giác thọ ở đây là một trong những cái phép quán để cho chúng ta phải dừng lại ngay những cái sự phân biệt về cái tốt xấu và cái vui buồn lẫn lộn đối với một con người, đối với một chúng sinh. Thì mỗi chúng ta đều có những cái cảm giác như thế. Khi con mắt chúng ta nhìn vào cái sắc trần, một cái hiện tượng trước mặt chúng ta, ví dụ như là một cái hoa đẹp, thì lúc bây giờ tâm của ta thấy cái hoa đẹp thì ta có một cái cảm giác vui vẻ đối với cái sự sinh khởi đó. Ta thích thú cái hoa đó. Thì ta thích thú cái hoa đó tức là cảm giác vui. Mà cảm giác vui ở đây chính là sự lạc thọ khởi lên trong tâm của chúng ta. Đối với cái tai cũng vậy, mà đối với cái mũi cũng như thế. Như vậy thì mọi thứ để cho chúng ta thấy rằng cái quán thọ thì khổ là khi con người chấp về cái pháp ở ngoài, cái bên ngoài chúng ta. Những cái pháp nào mà chúng ta vừa ý, chúng ta thích thú thì cảm giác của ta khác, mà cái nào ta không vừa ý thì cảm giác của ta lại khác. Không phải những cái ở bên ngoài không, mà kể cả sắc nam sắc nữ cũng như thế. Đối với sắc nam sắc nữ thì khi một chàng thanh niên nhìn một cô gái rồi sinh tâm phân biệt giữa cái cô gái A và cô gái B, thì nhìn thấy cô gái B xinh đẹp thì khởi lên một cái cảm giác thích thú và sinh tâm thương mến. Và đồng thời sau cái sự cảm giác sinh tâm thân thương mến này, tức là cảm giác vui để và đồng thời muốn đem về ta làm chủ sở hữu của cái mà ta muốn và ta ham thích. Và đồng thời sau khi ta làm chủ được sở hữu của cái ta ham thích rồi, thì những cái khổ tiếp theo nó sẽ khởi lên chứ không dừng ở tại đó. Ta được rồi thì sao? Thí dụ một cái món đồ hay là một người bạn đời của ta, ta được sở hữu rồi thì ta phải bảo vệ, ta phải giữ gìn khi sợ nó mất đi. Khi nó mất đi thì ta khởi lên những cái ưu sầu khổ não đối với cái vật mà ta quá quá thích và quá yêu chuộng, quá mến mộ những cái gì mà ta thích. Thì ta mất đi thì ta sẽ đau khổ về những cái mất của ta. Và đồng thời không phải giữ gìn được đâu, mà ta phải duy trì. Cái duy trì cũng là một cái khổ. Đối với một người vợ, một người chồng, thì chồng mà có một người vợ đẹp thì phải sao? Phải lo nào là giày dép áo quần, rồi nào là son phấn vân vân và vân vân, đủ mọi thứ. Còn đối với ta có một chiếc xe thì sao? Thì ta cũng phải giữ gìn, bảo gì bảo trì cái chiếc xe mà ta đang có. Muốn bảo trì thì ta phải tốn tiền. Như vậy thì khi ta có một cái món đồ mà ta thuộc về của ta, thì những cái khổ nó sẽ tiếp tục nhiều cái khổ khác, chứ không chỉ dừng đến một cái sự lo lắng mà thôi. À, như vậy thì cái quán thọ thị khổ ở đây là muốn Đức Phật chỉ cho ta, để cho ta không còn phân biệt những sắc đẹp sắc xấu, không còn phân biệt những cái người mà ta thích rồi ta thương, người mà ta không thích thì ta ghét. À, thì ta không còn tham đắm ái nhiễm những cái gì khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần khởi lên sự phân biệt, rồi từ sự phân biệt đó ta mới khởi lên cái vui và cái buồn. À, nếu ta không có phân biệt thì ta không có khởi lên những cái vui và cái buồn, mà cái vui cái buồn đó chính là cảm giác lạc thọ nó đã có mặt ngay khi ta phân biệt. Quý vị vừa mắt vừa thấy một cái hào quang, một cái đèn, một cái bông, thì chúng ta phân biệt cái bông này và cái đẹp, và cái bông kia thì xấu. Có sự phân biệt. Mà sở dĩ chúng sinh bị luân hồi sanh tử cũng vì những cái phân biệt ấy mà chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. À, chứ không, ta không có phân biệt thì ta không bị luân hồi sanh tử đâu. Vì sao? Vì ta có sự phân biệt cho nên ta mới có khởi lên những cái cảm giác của sự thích thú và sự ghét bỏ. À, thì từ những sự thích thú này ta mới tìm đủ mọi cách ta làm chủ nó. Thì từ từ nó sẽ làm cho ta khổ. Chỉ có một cái cảm thấy vui, tức là cảm thọ lạc, nó đến với ta. Vì thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái quán thứ ba là quán thọ thị khổ, tức quán thọ là khổ. Khi ta thọ nhận cái gì, cảm giác gì đến tâm của ta là đều là những cái khổ, chứ không phải là những cái hạnh phúc. À, rồi cuối cùng là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã thì nó có hai phần. Pháp chỉ cho những niệm buồn, thương, giận, ghét. Những niệm này không có chủ thể, không cố định, khi thì buồn, lúc thì vui, khi thì thương, lúc thì ghét, làm cho con người rối rắm bất an. Phật dạy quán những pháp này là tướng không cố định, không có thật, để phá niệm chấp ngã về tâm. Có nghĩa là cái quán thứ nhất là nói về cái tâm chấp ngã. Cái tâm chấp ngã ở đây tức là gì? Tức là khởi lên những cái chấp buồn, vui, thương, giận, ghét của chúng sinh. À, thì cần phải quán những cái mà khởi lên cho sự buồn này, cái mà làm cho ta vui đây, đều không có thật thể. Vì tất cả những cái mà thuộc về tâm vọng tưởng điên đảo, à, thì những cái đó nó không thật có, nó đều là giả. Nó chỉ đến với ta trong một giai đoạn nào đó, rồi thời gian nào đó, rồi nó phải ra đi. Mà nó đã ra đi thì giống như một người khách. Mà người khách tức là không ở lại trong nhà, phải một đến thăm viếng một thời gian nào đó rồi người khách ấy phải ra đi. Thì tất cả những cái buồn, những cái thương, những cái giận, cái ghét khởi lên từ cái tâm vọng tưởng, thì cái tâm vọng tưởng này đã là nói vọng thì không thật có. Những cái hình thức thuộc về tưởng của tâm Cái thuộc về tâm tưởng, tức là những cái mà ta không thể thấy được. Buồn thì ta không thể thấy được, nó thuộc về trạng thái của tâm. Vui chúng ta cũng không thấy được, nó cũng thuộc về trạng thái của tâm. Khổ, giận, ghét, vân vân, thì nó xuất phát từ cái tâm vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Chính những cái vọng tâm này cho nên cuối cùng nó không có thật thể của nó. Ta cần phải quán xét cái tướng thật, chân thật của các pháp, mà các pháp ở đây thuộc về tâm. Mà tâm ở đây là vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vì sao ta gọi nó là vọng tâm? Vì nó khởi lên những cái đối đãi buồn, vui, thương, ghét, giận, vui, vân vân. Thì cái đó là những cái thuộc còn trong vòng đối đãi. Thể có vui thì phải có buồn, thể có thương thì phải có ghét. Tức là những cái đối đãi mà chân tâm thì không có mặt những cái này. Chân tâm là cái bất sanh bất diệt, không di chuyển, không dời đổi. Nó chỉ là như như. Chính cái đó ta gọi là chân tâm, hay còn gọi là Phật tánh. Còn những cái mà ta khởi lên từ tâm của ta, hôm nay ta thương, ngày mai ta ghét, hôm nay ta vui, ngày mai ta buồn, thì chính những cái đó là những cái thuộc của thế gian. Mà đã thuộc gì của thế gian thì những cái đó không phải gọi là chân tâm, mà nó sinh khởi từ cái chấp của tâm. Mà cái chấp của tâm tức là vọng tâm chứ không phải là chân. Chính vì những cái vọng tâm này để Đức Phật dạy cho ta quán pháp vô ngã. Ở đây một cái pháp quán là quán về cái tâm vô ngã. Cái tâm vô ngã là không có thật thể của cái tâm, vì nó còn bị những cái thế gian bị những cái thế gian tác động, cho nên nó không có phải là gọi là bất sanh bất diệt. Như vậy thì Đức Phật dạy cho ta quán cái pháp vô ngã là quán về tâm, để cho ta thấy được cái thực thể của tâm và cái nào là cái vọng, cái nào là cái chân. Để chúng ta phân biệt, ta đừng lầm tưởng rằng lấy cái vọng ta làm cái chân, mà lấy cái chân ta làm cái vọng. Ta không còn những cái sự suy nghĩ hay là hiểu biết sai lầm về thuộc về cái tâm vọng chấp. Cái thứ hai là pháp chỉ cho tất cả những sự vật xung quanh của chúng ta, như là bàn, ghế, xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Với đối với con mắt phàm tục của chúng ta thì ta cho đó là thật. Nhưng đối với những người học Phật, đối với những người hiểu đạo, thì tất cả những cái này nó không có cái gì gọi là thật thể cả, mà nó đều là vay mượn những cái xung quanh, nhờ nhiều nhân duyên yếu tố hợp lại để thành tựu một cái gì đó. Không có một vật thể nào trên thế gian này mà nó hiện hữu đơn độc một mình nó, mà nó phải nhờ nhiều nhân duyên và yếu tố hợp lại thành. Chính vì thế ta quán cái thật tướng của nó là cái gì? Thật tướng của nó là không có cái gì cả. Cái bàn này thật tướng nó là cái gì? Mới nhìn vô thì nó là cây. Nhưng thật sự không phải là cây là dán là để thành cái bàn được, mà phải có đinh, rồi phải có bào cưa, rồi phải có bàn tay của anh thợ mộc. Rồi cũng phải có, muốn có được cái bàn này phải gieo từ, phải có một cái cây nhỏ lớn lên, mà cái cây đó phải nhờ yếu tố bên ngoài là đất nước, gió lửa, hợp thời tiết như thế nào thì cái cây đó nó mới sinh trưởng lên, và ta có được một cái cây, ta tận dụng có một miếng dán và ta cưa đem vào, ta sử dụng, ta đóng một cái bàn hoặc là cái ghế. Như vậy thì ta nhìn thấy một cái bình thường của cái bàn, có thấy tưởng chừng như là nó có cây thôi, nhưng mà thực sự khi ta quán xét cái bàn này không phải như thế. Rồi cái thứ hai là cái thân của ta. Cái thân của ta cũng vậy, nó không có cái nào thuộc về chính của nó cả. Cho nên trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Vua Di Lăng Đà và một vị tu sĩ Tỳ Kheo tên là Na Tiên, hai người khi mới gặp nhau thì bàn về vấn đề đạo pháp. Thì Đức vua mới hỏi ngài Na Tiên rằng: thưa đại đức, tên của ngài là gì? Thì Na Tiên mới trả lời: tên của tôi, cha mẹ cũng như thầy tổ của tôi đặt là Na Tiên, và mọi người gọi cái tên tội, mọi người gọi tên là Na Tiên. Thì lúc bấy giờ đức vua mới hỏi là: thưa đại đức, cái nào là Na Tiên, xin đại đức chỉ cho tôi thấy. Thì nhà vua mới hỏi tiếp một câu thứ hai là: cái đầu hiện tại có phải là Na Tiên không? Thì đại đức Na Tiên trả lời: cái đầu không phải là Na Tiên. Rồi tiếp tục hỏi: cái tai có phải là Na Tiên không? Cũng không. Rồi cái chân có phải là Na Tiên? Cũng không. Vậy thì đức vua hỏi: nãy giờ ngài trả lời không có cái nào của Na Tiên, vậy sao ngài nói ngài là Na Tiên? Thì ngài Na Tiên không trả lời, mà Na Tiên hỏi lại đức vua Di Lăng Đà rằng: là ngày thường ngày nhà vua đi dạo ở bên ngoài bằng gì? Thì vua trả lời: bạch đại đức, tôi đi bằng xe ngựa. Thì Na Tiên mới hỏi: xin vua cho tôi biết cái bánh xe có phải là chiếc xe không? Thì vua nói là không, bánh xe không phải là chiếc xe. Hỏi cái trục của bánh xe có phải là xe không? Cũng không. Cái sàn xe có phải là xe không? Cái mui có phải là xe không? Cũng không. Như vậy cái nào là chiếc xe, xin nhà vua chỉ cho bần đạo biết. Thì nhà vua nói rằng là tất cả những cái mà nãy giờ ngài chỉ gom lại thì cái đó là chiếc xe. Thì nhà ngài Na Tiên mới trả lời rằng: cái thân của tôi cũng như thế, tất cả những tay chân đầu mắt gom lại thì gọi là Na Tiên. Có nghĩa là yếu tố để hình thành một con người thì phải nhờ nhiều cái yếu tố hợp lại để thành con người, chứ không phải chỉ một cái gì đó gọi là Na Tiên đó. Như vậy ở đây qua cái việc đối đáp của nhà vua Di Lăng Đà và Na Tiên để cho ta thấy rằng là tất cả các pháp trên thế gian này không có cái nào là có thực thể của nó, đều là vô ngã. Vô ngã là không có cái ngã bản, cái thực thể của bản ngã của sự vật hiện hữu trên cõi đời này mà ta đã thấy. Cái nhà này cũng phải cần, nào là xi măng, rồi nào là cốt thép, rồi nào là đá, rồi nào là cát, rồi nào là nước, nào là thợ công xây dân dân, rồi gạch mới trở thành cái nhà. Chứ ngoài những cái thứ này thì không thể nào trở thành một cái nhà được. Phải gom lại những cái đó thì mới thành cái nhà. Như vậy cái mọi thứ trên thế gian này, như bàn, ghế, xe, cộ xung quanh ta, đều phải nhờ nhân duyên và nhiều yếu tố hợp lại để thành. Như vậy thì thực thể của một cái là không có, thực thể của cái bàn là không có. Nếu ta tách ra cái bàn riêng, cái đinh riêng, rồi cái chân riêng, rồi cái mặt riêng thì không phải là cái bàn. Thân ta cũng như thế. Như vậy thì nếu ta bỏ cái tai ra không phải là, cũng không phải, không gọi là cái thân. Ta bỏ cái đầu ra cũng thế, bỏ cái chân ra cũng như vậy. Mà có được cái thân này phải có đầu mắt chân tai mũi lưỡi hợp lại thành một cái thân. Ngoài đó là chỉ nói một trong bốn địa thôi. Những cái hình sắc mà tai ta chạm được, mắt ta thấy được, những cái chất cứng rắn thì gọi là đất. Còn bên trong nó còn phải có những yếu tố là hơi ấm, rồi yếu tố của sự chuyển động tức là gió, rồi yếu tố của nước ở trong thân ta mới hình thành được một cái con người phát triển. Như vậy thì ở đây muốn nói đến cái sự vô ngã là như thế, không có cái nào là có thực thể của nó. Khi những thứ ấy nó không còn phù hợp, nó tan rã đi, thì lúc bấy giờ không phải là một con người, không phải là một cái bàn, không phải là cái nhà, không phải là cái lọ hoa. Những cái yếu tố nó không còn tồn tại nữa, nó thì mọi thứ đều trả về vị trí của nó. Tức ở đây muốn nói là cái thật thể của các pháp đều là không. Chính vì thế mà ở trong này Đức Phật dạy trong kinh Quán Tứ Niệm Xứ, dạy cho chúng ta cái phương pháp thứ tư để ta quán các pháp là vô ngã, không có cái bản ngã thực thể của nó, không có cái thực thể của nó, mà nó phải tạm mượn dai nhờ những cái yếu tố xung quanh quanh của nó để hiện hữu trước mặt của chúng ta. Qua những cái bốn cái pháp thân, thọ, tâm, pháp, để chúng ta thấy được mọi vật ở trên hiện hữu trên cõi đời này không có cái gì là tồn tại bền bỉ và không có cái gì gọi là sạch thanh tịnh cả. Mà đã nói hiện hữu trên cõi đời này như trong kinh A Di Đà mà chúng ta đã tụng, trong đó gọi cái thế gian này là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. À, không có cái nào trược, tức là ô uế, không có cái nào là sạch hết. Ta tạm cho ta nhìn thấy sạch như vậy, nhưng mà đối với các hàng Bồ Tát, đối với chư Phật nhìn xuống, đối với cái cảnh giới ta bà này, nó gồm có năm cái trược, mà nói trược thì không có cái nào là sạch ha. Chính vì vậy để cho chúng ta quán, để chúng ta rời khỏi những cái mà ta tham tâm ái nhiễm trong cái cuộc đời, trong đời sống của ta, để ta dễ dàng ta bước lên một bậc nấc thang cao hơn nữa. Ta thấy cái thân này không sạch sẽ, nó gọi là bất tịnh, để ta không tham đắm về sắc dục. Ta thấy cái tâm này vô thường, để ta không còn cho nó là một cái tâm chân thật của ta. Ta quán tất cả các thọ là khổ, để chúng ta thấy những cái buồn, cái vui, những cái cảm giác từ tâm ta khởi lên vui buồn, thì ta cảm thấy ta không còn tham đắm ái nhiễm nó nữa. Và ta thấy rằng các pháp trên thế gian này không có cái nào là có thực thể của nó, cho nên ta cũng không còn mê, ta không còn chấp nó là của ta, là ta và tự ngã của ta nữa. À, chứ nếu chúng ta không hiểu đạo, chúng ta không quán được các pháp trên thế gian này là giả, thì chúng ta mê mãi nó, ta tưởng chừng rằng nó sẽ mãi mãi ở bên ta, nhưng thật sự ra không có nào, có cái nào đi theo ta suốt một quãng đường đâu, mà nó chỉ trong một giai đoạn thời gian nào rồi nó cũng phải ngừng lại. À, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai thì chúng ta chỉ mang theo những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo mà thôi. Chính vì thế khi cái đây là cái cơ bản của pháp môn thiền quán của bên Nguyên Thủy Phật Giáo, để trong kinh tứ niệm xứ cho ta thấy đó, thì đó là một trong những cái phương pháp tu tập thiền quán. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán tâm vô thường, ba là quán thọ thì khổ, bốn là quán pháp vô ngã. Đó cũng là cái pháp môn tu tập thiền quán trong Phật Giáo. À, nó cũng là một cái pháp môn để ta giải thoát giác ngộ, ta không còn thấy cái cuộc đời này là nó thật đối với ta nữa, mà tất cả đều là giả tạm, đều là vô thường, đều là tạm bợ, là phương tiện để cho chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, trong một cái giai đoạn nào rồi ta cũng phải rời bỏ, hoặc nó rời bỏ ta mà đi, kể cả cái thân này ta cũng như thế. À, rồi cái thứ hai là thiền minh sát tuệ. À, thì hành giả dùng trí tuệ để quan sát theo dõi từng cử động nơi thân. Hành giả dùng trí tuệ quan sát theo dõi từng cử động nơi thân hoặc những ý nghĩ khởi lên nơi tâm. Thí dụ như hơi thở vào bụng phồng lên, thì lúc bấy giờ hành giả biết và chú ý niệm thầm rằng là cái hơi thở ta đã đi vào trong, đã đi vào. Và khi hơi thở ra thì ta quán sát cái hơi thở ấy. Đó. Thì cái thiền minh sát tệ này là tâm khởi tưởng những điều gì thì ta biết, ta để cái tâm ngay cái việc làm của cái thân vật hoặc là cái tâm ta suy nghĩ, gọi là thiền minh sát tuệ. Thì minh là hiểu, là biết, sát là theo dõi, tệ là dùng trí tuệ của ta để theo dõi những cử chỉ, những hành động nơi thân hoặc tâm của ta khởi lên như thế nào. Theo dõi gọi là minh sát tuệ. Khi ta thở, hít vào thì hơi ta ở trong bụng, thì ta nghĩ rằng cái hơi đã đi vào. Và khi ta thở ra thì ta biết, ta theo dõi cái hơi thở của ta đi ra ngoài, và cái bụng ta nó không còn chứa. Thì đó gọi là minh sát tuệ, là theo dùng trí tuệ để theo dõi cử chỉ, hành động của hơi thở, của tâm, của thân của chúng ta. Làm gì thì ta nương vào, ta chú ý theo dõi, cái đó gọi là thiền minh sát tuệ. Người mà theo Phật giáo Nguyên Thủy tu thiền á, thì họ một là họ quán tứ niệm xứ, hoặc là ứng dụng minh sát tuệ để họ làm chủ được cái thân và tâm của chúng ta lúc bấy giờ, không còn suy nghĩ vớ vẩn những cái việc ở bên ngoài. Tâm thân đâu là tâm đó. Ta làm việc gì ta nghĩ ngay đến cái công việc của ta làm. Hoặc là ngoài cái minh sát tuệ thì người ta còn thiền gọi là ngũ đình tâm quán. Đó là những phương pháp thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi, thiền của Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo phát triển thì ta có rất nhiều cái loại thiền. Thiền của Phật giáo Đại Thừa phát triển được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. Đối với Ngài Đại sư Trí Khải thì dạy pháp môn tu thiền của Phật giáo phát triển gọi là lục diệu pháp môn, tức là 6 cái pháp môn để ta tu tập của những người mới đi vào đạo. Thứ nhất là sổ tức, thứ hai là tùy tức, thứ ba là chỉ, thứ tư là quán, thứ năm là hoàn, thứ sáu là tịnh. Thì trong cái lục diệu pháp môn của Ngài Đại sư Trí Khải dạy cho chúng ta một cái pháp môn rất là dễ cho Phật tử tu tập. Một là sổ tức. Sổ tức là sao? Sổ tức là hành giả điều hòa hơi thở nhẹ nhàng, không gấp gúc và yên ổn thông thả. Hít vô thở ra, ta đếm từ 1 tới 10, nhiếp tâm tại cái con số. Hít vô thở ra nhẹ nhàng thông thả, gọi là quán sổ tức. Và đồng thời tâm ta theo từng cái con số đếm. Thở ra đếm 1, hít vào đếm 2, thở ra đếm 3, hít vào đếm 4. Hoặc ta thở ra hít vào đếm 1, thở ra hít vào đếm 2, nhưng nhẹ nhàng thông thả, ta để tâm vào cái con số mà ta đã. Khi đến 10 thì ta đếm lại từ 1 đến 10, đếm lại đếm lại. Ta không cần phải rộng ra con số 10. Như vậy để làm gì? Để dừng những cái ý tưởng của tâm khởi lên khi ta ngồi thiền, gọi là quán sổ tức. Là một cái pháp môn đầu tiên dễ dàng nhất cho quý Phật tử dễ thực hành, bằng cái con số đếm, hít vào thở ra, gọi là quán sổ tức. Mà phải theo dõi cái con số đếm. Hành giả điều hòa hơi thở nhẹ nhàng, không gấp, không gấp gúc, yên ổn và thông thả. Hít vô thở ra đếm từ 1 đến 10, nhiếp tâm tại con số, không cho dông rủi, gọi là sổ tức. Tâm của hành giả vận chuyển tự nhiên theo hơi thở, với số không cần gia công. Biết hơi thở rỗng nhẹ, tưởng tâm lần lần tế nhị. Không, khi không muốn điếm thì bỏ sổ tức, tu theo tùy tức. Như vậy thì cái pháp môn đầu tiên để dễ nhất cho quý Phật tử để dừng những cái vọng niệm của tâm. Thật sự đối với người tu thiền mới vô không phải dễ đâu. Bình thường quý Phật tử không nghĩ đến cái gì cả, nhưng quý vị khi ngồi yên ổn đến một cái tâm của ta định thì bắt đầu nhớ đủ mọi thứ khởi lên trong tâm của chúng ta. Ban sáng ta làm gì gặp ai, ban chiều ta làm gì gặp ai, nói năng với ai, cái gì thì tự nhiên nó giống như một cái cuồng phim nó quay lại. Nhờ ta theo dõi hơi thở bằng con số đếm này mà ta không có để tâm vào những cái việc lăng xăng ở bên ngoài trong quá khứ, thời gian ngày trước hay là 2-3 ngày trước hay là 1 tuần lễ trước. Thường là chúng ta mắc những cái đó khi mới vào tu tập thiền quán. Đó là cái phương pháp quán sở thức. Nếu ta cảm thấy quen dần về cái con số đếm rồi, ta bước lên một bước nữa gọi là tùy tức. Tùy tức là gì? Tức là xả pháp sở thức, là buông cái pháp sở thức. Tâm nương theo hơi thở ra vào, hơi thở vào thì theo vào, mà hơi thở ra thì theo hơi thở ra. Dứt hết các duyên, ý không phân tán. Biết hơi thở ra vào là thô, muốn bỏ khi ấy xả tùy tức, mà ta tu chỉ tức là lên một cấp bậc nữa. Cái tùy tức tức là sao? Tùy là theo, tức là hơi thở ra vào. Lúc bấy giờ hành giả tu theo tùy tức, tức là buông xả những con số điếm rồi. Hành giả lúc bấy giờ theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào bằng sự kiểm soát hơi thở. Hơi thở ra ta biết hơi thở ra, hơi thở vào ta biết hơi thở vào. Ta không có phải sử dụng bằng con số điếm mà ta chỉ theo dõi hơi thở. Đó là cái cấp bậc nâng cao một chút. Tâm ta không bám vào con số điếm mà tâm ta lúc bấy giờ rỗng rang, buông xả và dứt hết các duyên ở bên ngoài. Các duyên bên ngoài là tâm ta suy nghĩ những cái mà của hàng ngày ta làm cái gì đó, nó khởi lên trong tâm ta, phải dứt hết những cái duyên đó. Mà muốn dứt được hết các duyên đó thì tâm ta phải chú ý ngay những hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở hít vào thì ta biết hơi thở hít vào. Đó gọi là pháp môn tùy tức. Ngoài pháp môn tùy tức này, ta cảm thấy nó có một cái gì đó thô, ta không theo dõi hơi thở nữa, ta bước lên một tầng nữa, tức là pháp môn tu chỉ. Chỉ là gì? Chỉ là dứt các duyên lực, chỉ là đình chỉ, là dứt, là bỏ những cái duyên lực. Không nhớ đếm hơi thở hay là theo dõi hơi thở. Tâm ngưng lặng gọi là tu chỉ. Biết thân tâm đứng lặng vào định, không thấy tướng mạo trong ngoài. Lúc bây giờ hành giả đi sâu vào, không dùng tiếng đếm theo con số, và đồng thời cũng không theo dõi hơi thở, mà lúc bấy giờ hành giả tự mình biết dừng những cái duyên lự bên ngoài nó khởi lên trong tâm của ta. Còn hồi nãy ta phải nhờ vào, giống như quý Phật tử đi qua cây cầu thì sao? Phải cần đến tay vượn để ta qua. Hoặc là đứa bé chưa biết đi thì sao? Thì phải cần một người dẫn, tức là ta theo dõi hơi thở thì đứa bé nó mới đi chập chững chập chững. Khi đứa bé đã thuần đã biết đi cứng cáp rồi thì không cần ai níu, ai dịnh, ai dắt dẫn hết, mà tự đứa bé đó đi. Thì lúc bấy giờ ta không phải dùng những cái phương tiện đếm con số, và ta cũng không cần theo dõi hơi thở nữa, mà hiển cái duyên nó đến trong tâm ta là ta phải biết dừng ngay chỗ khi khởi lên các vọng niệm. Đó gọi là chỉ. Chỉ tức là dừng, chỉ tức là không còn duyên những cái khởi lên, những cái ở bên ngoài do tâm nó khởi lên. Và biết thân tâm đứng lặng vào định, không thấy tướng mạo trong ngoài. Hành giả khởi nghĩ định này tuy vô vi tịch tịnh, an ổn khoái lạc, nhưng không có trí tuệ. Chỉ có dừng thôi chứ chưa đạt được cái gì hết. Chỉ không cho những cái niệm khởi lên thôi, tâm ta lúc bấy giờ nó vắng lặng thôi, thật sự nó chưa được cái gì hết. Ba cái pháp môn vừa rồi ta chỉ mới bước đầu thôi. Bây giờ khởi niệm không có trí tuệ, không thể phá hoại nhân sanh tử được. Khởi lên như thế, không không đắm nơi chỉ mà khởi quán, tức là bắt đầu ta cần phải có một cái sự tiếp nối. Vì tu chỉ lúc bấy giờ chưa phải là cái mục đích của người tu, mà chỉ là duyên dứt các duyên ở bên ngoài mà thôi. Rồi quán là gì? Tâm ở trong định, dùng tuệ quán tưởng hơi thở ra vào vi tế như gió hư không. Bắt đầu cũng theo dõi hơi thở, nhưng giống như tự nhiên hơi thở ra nhào nó hết sức là nhẹ nhàng và thư thả. Quán tưởng, quán xét, dùng tuệ mà ta quán. Ta quán những cái đó thì tâm thức của tâm thức vô thường sinh diệt, từng sát na không có ta và người. Người đã không có thì định nương vào đâu? Quán như thế biết hơi thở ra vào khắp các lỗ chân lông, tâm sáng thấy trong thân người, ngoài thân đều bất tịnh, biến đổi từng sát na, tâm quán lưu động không phải đạo chân thật, khi ấy xả quán tu hoạt. Như vậy thì trong pháp môn quán này là ta quán xét. Thứ nhất là quán cái hơi thở nhẹ nhàng và tự nhiên. Cái thứ hai là ta quán những cái bên ngoài là vô thường, là bất tịnh. Trong tâm ta là những cái không thật thể. Chính vì những cái không thật thể mà ta thấy ta không còn bám víu những cái nơi nào nữa. Bên ngoài không có chỗ và đồng thời bên trong cũng không, thì lúc bấy giờ tâm của hành giả trống không, mà tâm đi vào trạng thái trống không, không bị những cái duyên trần bên ngoài, tức là tâm ta được định. Nhưng thật ra thì cái định này nó vẫn chưa đạt đến một cái trạng thái của thiền quán, cho nên ta đến một cấp bậc tu cao hơn nữa, tức là xả quán mà tu hoạt. Quán tức là quán, dùng tâm để quán chiếu, dùng tâm để quán xét. Quán xét bên ngoài và bên trong của ta đều là những cái không thật có. Chính vì những cái không thật có thì tâm không còn chỗ bám trụ. Mà tâm không còn chỗ bám trụ tức là lúc bấy giờ tâm của ta trống rỗng. Lúc bấy giờ hành giả buông xả được mọi thứ của thế gian. Nhưng thật sự cũng chưa, ta cần phải tiếp tục xả cái quán này ta lên một đất nữa, tức là tu hoàng. Hoàng tức là không có ghê, H-O-A-N. Đã biết quán từ tâm sanh diệt và từ phân tích cảnh sanh đều không hợp bản nguyên, phải phản quán. Quán lại tâm năng quán, quán tâm này từ đâu sanh, gọi là tu hoàng. Hoàng là quán trở lại. Sau khi ta biết được mọi việc, biết được mọi thứ trong và ngoài, trong tâm của ta và ngoài là cảnh, và đồng thời buông xả được cái quán này, nhưng ta trở về với cái nội tâm của ta, chứ ta không phải buông luôn. Trở về nội tâm tức là hoàng. Người ta gọi là quán hoàng diệt, tức là diệt ở bên ngoài rồi trở về với cái nội tâm của ta ở bên trong. Thì nội tâm của bên trong của ta lúc bấy giờ là cái gì? Thật thể nó là cái gì? Và đồng thời bản thân của cái tâm gọi là chân tâm là cái gì? Lúc bấy giờ hành giả sau khi quán sát được bên ngoài là thấy mọi thứ đều giả, thì quán lại bên trong thấy được cái ông chủ nhà. Cái ông chủ nhà là ai? Ông chủ nhà là cái không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, không đi. Ta quán lại cái tâm của ta bên trong, bỏ lại những cái bên ngoài ta gọi là những cái vô thường, những cái biến hoại, những cái bất tịnh. Bây giờ ta không còn nhớ nó nữa, mà chúng ta phải trở về với nội tâm, tức là quán hoàng. Hoàng tức là trở lại. Trở lại ngay bên trong của chúng ta là cái gì, để chúng ta mới có cái chỗ ta bám trụ, và ta mới phát triển được cái gọi là chân như Phật tánh của ta. Lúc bây giờ ta mới lau chùi nó được, chứ ta không biết nó là cái gì thì ta lau chùi cái tâm vọng không à. Chứ từ xưa tới giờ ta chưa có thấy được cái tâm bên trong của ta. Thì đó gọi là quán hoàng. Rồi sau khi chúng ta quán hoàng xong thì chúng ta quán tịnh. Bây giờ tâm đã thanh tịnh, không còn nương theo hơi thở, không còn quán, thì gọi đó là tịnh. Lúc bấy giờ tịnh có nghĩa là vắng lặng, tịnh có nghĩa là trong sạch, tịnh có nghĩa là không còn bất cứ một cái thế gian sự, một cái duyên lự bên ngoài nữa. Tức là tâm của ta lúc bấy giờ không bị tán loạn, không bị rối rắm, không bị các thứ nó làm trở ngại, thì lúc bấy giờ sáng suốt. Mà tịnh cũng có thể là lúc bấy giờ đạt đến một cái trí tuệ, một cái trí tuệ sáng suốt, khi chúng ta đã bỏ những cái mới ban đầu, ta bỏ được những cái duyên ở bên ngoài, ta không còn bị những cái đó nó xâm nhập vào tâm của ta, và dần dần ta đi từng nấc từng nấc từng nấc cho đến cuối cùng gọi là tịnh. Tịnh tức là vắng lặng, là không còn khởi lên những cái gọi là, và đồng thời lúc bấy giờ ta cũng không còn nương vào cái số điếm, và ta cũng không còn nương vào hơi thở. Giống như quý Phật tử lúc còn trẻ thì ta học sao? Lớp sơ học thì ta phải học đánh dần chữ, từng chữ cái một. Khi chúng ta hiểu, chúng ta đọc được rồi, ta gáp dần rồi, thì khi ta lên cấp đại học, ta không còn phải đánh dần từ chữ nữa, mà ta phải làm một cái bài văn, làm một cái bài luận. Mà trong cái bài văn, bài luận này nó không còn nương vào chữ nghĩa nữa, mà sau lưng bài luận này nó phải là những tư tưởng, chứ nó không còn là chữ nghĩa nữa. Thì người tu cuối cùng, để chúng ta đạt nương những cái phương tiện, để cuối cùng ta nhờ, cũng cuối cùng rồi cũng phải bỏ những cái phương tiện đó, để ta đạt đến một cái cần thiết nhất, là làm sao cái tâm của bên trong của chúng ta nó hiện lên, tức là chân như Phật tánh của ta. Mà muốn hiện hiện được chân như Phật tánh thì lúc bấy giờ tâm của hành giả hết sức là vắng lặng, hết sức là yên tĩnh, không bị những cái ngoại duyên cũng như những cái cảnh trần làm cho tâm ta tán loạn. Thì cái đó gọi là lục diệu pháp môn. Rồi cái thứ hai là tam quán. Thì ngài đại sư Trí Khải còn dạy ta tu ngoài cái lục diệu pháp môn, còn pháp môn tu gọi là tam quán. Một là quán không, hai là quán giả, ba là quán trung. Đó gọi là tam quán: quán không, quán giả, quán trung. Hành giả quán tất cả pháp trên thế gian này do nhân duyên hộp mà tạm có hình tướng. Hành giả quán tất cả các pháp trên thế gian này do nhân duyên hộp mà tạm có hình tướng, tạm có tên gọi, không có thật thể, nên nói là không. Cái quán thứ nhất là quán không. Ta quán không thì ở đây nó cũng theo, cũng giống như ở tứ niệm xứ mà ta quán các pháp vô ngã vậy. Thì mọi thứ trên thế gian này đều do nhân duyên hòa hợp mà tạm có hình tướng và tạm có tên để chúng ta gọi, không có thực thể của nó, chỉ có cái tên gọi để ta phân biệt: đây là cái bàn, kia là cái ghế, đây là tên A, nọ là tên B, để chúng ta phân biệt. Chứ thực tướng của các pháp trên thế gian này nó đều không có thực thể, cho nên gọi là không. Như thế ta quán như vậy thì giống như nãy giờ chúng ta quán ở bên tứ niệm xứ là quán pháp vô ngã, là không có cái thực thể của các pháp. Đó là gọi là quán không. Tuy là không nhưng duyên hợp giả, duyên hợp thì nó giả có, nên chúng ta quán giả. Có nghĩa là thực thể khi ta quán nó là không, nhưng nó vẫn có hình tướng, nhưng cái hình tướng này là giả, cho nên ta quán cái giả của những cái hình tướng xung quanh của chúng ta, những cái hiện tượng xung quanh của chúng ta, gọi đó là quán giả. Tuy không có cái tuy không có hình tướng, tuy không có hình tướng, nhưng những cái thứ đó đều do những cái yếu tố, những nhân duyên hòa hợp, thì chúng ta vẫn thấy nó có hình sắc tướng trạng vuông tròn thì, nhưng có mặt trước mắt của chúng ta những hiện tượng đó, nhưng mà nó không phải là thật mà nó là giả. Như vậy để cho chúng ta quán như, cho chúng ta không còn mê, không còn thích, không còn cái tâm ta không còn sanh tham đắm ái nhiệm đối tất cả các pháp trên thế gian này nữa, thì lúc bây giờ ta mới có thể tu được. Chứ có còn quý mến tham thích những cái đẹp của trên thế gian này, ta khó mà tu. Và đồng thời ta cho nó là thật thì ta càng khó tu nữa. Vì rồi tiếp, vì giả có nên quán giả? Nếu thấy được nghĩa không giả hòa hợp gọi là quán trung, thì lúc bấy giờ giữa cái giả và cái không này ta quán nó để ta trung hòa với nó lại, để có một cái quán là gọi là quán trung. Nếu thấy được nghĩa không rồi giả, hai cái này nó hòa hợp được, thì lúc bấy giờ ta quán trung, tức là trung gian giữa cái giả và cái không. Không tức là không thực thể, giả tức là không phải là thật. Có mặt trên thế gian này nhưng không phải là thật đâu, nó phải nhờ nhiều yếu tố hợp lại chứ không có thật thể của cái này. Quán không tức là có nhưng mà không, có nghĩa là nó đến một thời gian giai đoạn nào đó rồi nó cũng phải tan rã, nó không còn nguyên cái bản thể này nữa thì gọi là không. Nó sẽ trở thành cát bụi, nó cái gì nó trở về cái đó. Đất thì trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió trả về cho gió, và lửa thì trả về cho lửa. Thì mặc dù chúng ta thấy như thế nhưng cuối cùng nó trở về một cái trạng thái không của nó. Cái thứ hai là giả, tức là cái này nó không có thực thể của nó, nó do những yếu tố mượn tạm bợ nên gọi là giả. Mà cái nào gọi là giả thì nó không tồn tại lâu dài. Mà tất cả cái thế gian này có cái nào đâu mà tồn tại lâu dài. Thân ta cũng thế, thân ta quý Phật tử thấy nó cũng không có tồn tại lâu dài, mà nó chỉ trong một giai đoạn nào 70-80 năm, dữ lắm là 90 năm hoặc là 100 năm trở lại, rồi nó cũng phải trả về cho tứ đại của đất nước gió lửa theo cái quy luật của thế gian mà nó trở về trạng thái không của nó, chứ không có cái gì mà nó tồn tại. Quý vị thấy người thân của chúng ta, mặc dầu hôm nay thấy đi đứng nằm ngồi thấy mạnh khỏe vậy, chứ ngày hôm sau thì không biết như thế nào, rồi đã như không biết như thế nào, tức là từ giả cõi đời. Mà từ giả cõi đời rồi quý vị chôn thì chúng ta không nói, mà quý vị đem đi thiêu rồi chỉ còn có chút xíu à. Cái thân 70-80 ký hay là 80-90 ký, nhưng thiêu rồi còn bỏ trong một cái hũ có chút xíu. Nếu ta đốt thêm một lần nữa thì chắc còn chừng một nhúm tay ta, rồi ta đem bung lên hư không thì không còn. Đó là cái không. Và đồng thời cái giả của cái thân này nó cũng như vậy. Cái giả của thân này là tứ đại phải trả về cho tứ đại mọi thứ trên cõi đời này. Cho nên Ngài Trí Dạ Đại Sư muốn chỉ cho ta thêm một cái pháp môn tu tập nữa, đó là quán tam quán, là quán không, quán giả và quán trung. À, để cho chúng ta thấy cái cuộc đời này không có cái gì là thật, không có cái gì là bền, không có cái gì là tồn tại, mà nó phải theo một cái quy luật của thế gian, nó phải trở về cho cái của nó trước khi nó đến đây, để nó hình cái thành cái hoa này, thành cuốn sách, thành cái bàn, thành cái thân này. Trước khi nó đến thì bây giờ nó thể hết thời gian nhiệm kỳ của nó thì nó phải trở về vị trí cũ của nó, tức là chúng ta cần phải quán những cái đó. Đó là những cái pháp môn tu tập của Đại Thừa Phật Giáo. Thì nhưng bên pháp môn tu của Phật Giáo Đại Thừa còn rất nhiều, nhưng mà chúng ta tạm những cái tiêu biểu để cho chúng ta thấy rằng những cái cần thiết đối với sự thực tập hành trì của chúng ta, nó có lợi ích trong đời sống tu học của chúng ta. Rồi tiếp theo là cái phần tu tập thuộc về của thiền tông. Thiền tông có như ở đây bên thiền nguyên thủy là một, thiền đại thừa phát triển là hai, cái thứ ba nữa là thiền tông. Mà thiền tông ở đây tạm gọi là thiền tông để cho chúng ta có cái tên gọi, nhưng ở đây là những cái pháp môn tu tập thiền định theo cái thiền từ ngài Đạt Ma Tổ Sư truyền đến cho chúng ta. Chúng ta cũng gần hết giờ thì chúng ta không thể triển khai cái phần này hết thời gian được, thời gian cũng còn khoảng chừng 10 phút không thể hết. Thì bây giờ chúng ta tạm ngưng ở nơi đây. Thì cái bài học hôm nay để cho quý Phật tử hiểu thêm được cái gì? Hiểu thêm được các loại thiền quán của ngoại đạo, các loại phương pháp tu thiền của ngoại đạo. Nào là quán thiền du già, thiền quán luyện tinh quá khí, luyện thí quá thần, nào là thiền thu miên, rồi nào là thiền chuyển luân xa, rồi nào thiền sức hồn, vân vân. Thì tất cả những cái thiền này nó chỉ có một cái mục đích tối hậu của nó là để cho mọi người thấy nó có một cái khác mọi người. Chẳng hạn như là thiền sức hồn, khi mà một con người mà đạt thành công của cái loại thiền sức hồn này á, thì sao? Thì khi mà cái thân thì không có đến ở tiền gian, nhưng mà người ấy vẫn biết những cái công việc, cái dùng tiền gian làm cái gì để mọi người kính trọng thôi, chứ ngoài đó cũng không có cái gì là gọi là giải thoát. Hay là thiền yoga thì chúng ta chỉ thấy đây là một cái pháp môn tu để luyện cho thân thể khỏe mạnh thôi, chứ nó cũng không có đạt đến. Rồi thiền gọi là thiền chuyển luân xa thì nó cũng như thế. Đó, thì tất cả những cái loại thiền mà chúng ta vừa kể thì nó có một cái mục đích riêng của nó, về đạt đến một cái mục đích tối cao của nó, để cho mọi người thấy nó có một cái sự lạ hơn mọi người. Chẳng hạn như là có những cái pháp môn thiền mà người ta gọi là ẩn thân. Ẩn thân là gì? Ẩn thân là ta ngồi, ta ở đây nhưng mọi người xung quanh không thấy cái thân của người đó, tức là thiền ẩn thân. Người ta cũng phải luyện rồi, hoặc là thiền gọi là luyện thôi miên, hay là gần hơn ta nữa là những cái người thầy pháp, người ta luyện một cái chữ bùa nào đó cũng là phương pháp tập trung tư tưởng, gọi là cũng là thiền. Cái gì mà tập trung tư tưởng vào một đối tượng nào đó thì gọi là thiền. Thì những cái người thầy pháp, thầy bùa, người ta tập trung vào một cái chữ bùa nào đó một trăm ngày hoặc là 90 ngày, rồi đến khi mà người ta sai sử những cái binh tướng trong những cái đó, thì nhờ cái sự tập trung tư tưởng mà người ta điều khiển. Hay là luyện nội công cũng là một cái pháp môn thiền, người ta tập trung tư tưởng về cái thân của họ, nhưng mà tất cả những cái đó không đạt đến cái trí tuệ giải thoát, không đạt đến con người, không đưa con người ra khỏi sinh tử luân hồi. Mà chính những cái thiền mà Đức Phật bản thân đã kinh nghiệm trải qua, ngài đã đạt được cái giải thoát giác ngộ và một cái trí tuệ siêu việt, chính vì thế mà ngài lấy những cái đó ngài dạy lại cho chúng ta tu tập theo những cái pháp môn này đây. Thì trong cái phần này thì chúng ta có thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy thì có thiền của tu tập theo tứ niệm xứ. Này, tứ niệm xứ là tập ta quán thân, quán tâm, quán thọ và quán pháp. Rồi ta có gọi là lục diệu pháp môn cho những người mới bước vào đạo, về quán niệm hơi thở bằng con số đếm, rồi quán theo dõi hơi thở, rồi có những cái cấp bậc cao hơn, rồi cuối cùng đi đến sự thanh tịnh viên mãn. Rồi có những cái pháp môn gọi là tam quán, thì như chúng ta vừa nói, thì đó là những cái loại thiền mà chúng ta cần phải biết đến. Dần dần rồi sau này có những cái pháp môn gọi là tổ sư thiền, rồi cái gọi là Như Lai thiền, quán như thế nào đó. Thì qua những cái buổi sau, những cái buổi cuối, chúng ta sẽ học để thực tập những cái thiền quán, ngồi như thế nào, hơi thở ta ra sao, rồi xả thiền như thế nào, thì có lẽ là những cái buổi cuối. Còn hôm nay và những cái buổi tiếp theo ta chỉ học về lý thuyết về thiền ngoại đạo là sao, rồi thiền Phật giáo là sao, trong Phật giáo có mấy loại thiền, rồi lịch sử truyền thừa của thiền tông Phật giáo từ Đức Phật cho đến ngài Maha Ca Diếp, rồi từ ngài Maha Ca Diếp truyền cho tổ sư Đạt Ma, rồi tổ sư Đạt Ma qua Trung Quốc truyền cho ngài Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng như thế nào, rồi sau đó truyền thừa về Phật giáo Việt Nam ta từ ngài Tỳ Ni Đa Lô Chi cho đến ngài Vô Ngôn Thông, rồi thiền phái Thảo Đường, rồi đến thiền Trúc Lâm Yên Tự. Ta học lý thuyết là những vấn đề đó, còn những cái thực tập thiền quán thì có lẽ là những buổi cuối cùng chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Trước mắt là quý vị phải, khi nói đến thiền thì quý vị hiểu thiền là gì, thiền có bao nhiêu loại, và đồng thời sự lịch sử truyền thừa của các dòng thiền từ Đức Phật cho đến Việt Nam của chúng ta. Ta phải biết và hiểu, rồi sau đó ta thực hành sao. Tại vì sao? Tại vì phần đông Phật tử của chúng ta rất nhiều trình độ và căn cơ. Người thì thích tu thiền, người thì thích tu tịnh độ, người thì thích tu mật tông. Đôi khi chúng ta học đây để là một khái niệm hiểu biết, chứ thật sự bản thân ta cũng chưa có thể thực tập theo cái pháp môn thiền quán này, mà ta cũng có thể đi theo pháp môn tịnh độ vì ta hợp. Nhưng ta cũng phải hiểu và biết thiền tông trong Phật giáo là gì. Đã là người Phật tử, đến chùa để tử Phật thì ta phải biết Đức Phật ta thành đạo bởi cái pháp môn thiền quán này, cho nên ta cần phải học. Và lịch sử truyền thừa nó như thế nào đó thì ta sẽ học để ta hiểu và biết. Thì hôm nay thì chúng ta học đến cái gọi là thiền của Đại Thừa thì có hai phần là lục diệu pháp môn và tam quán, thì chúng ta sẽ tạm dừng. Lần sau chúng ta sẽ học về cái thiền tông của Phật giáo, thì bắt đầu từ ngài Đạt Ma cho đến các vị tổ, từ tổ Huệ Khả, rồi Tăng Sáng, rồi Đạo Tính, rồi Hoằng Nhẫn, rồi Huệ Năng. Thì cái lịch sử truyền thừa của Phật giáo tại Trung Quốc là chúng ta phải hiểu được. Và đồng thời sự truyền thừa của Phật giáo từ Đức Phật đó là ở Ấn Độ. Như Đạo Phật xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. Xin mời quý thầy hỏi.
Nguyện đem công đức khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.